Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba, ngày 11 tháng 2 năm 2020, thứ ba trong tuần thứ năm thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Đức Mẹ Lộ Đức. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7, từ câu 1 đến câu 13. Khi ấy, có những người Pha-ri-xêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-xêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pha-ri-xêu và kinh sư hỏi Đức Giê-xu, sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ, ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng, dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Người còn nói, các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Mô-xê đã dạy rằng, ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo, người nào nói với cha với mẹ rằng, những gì con có để giúp cha mẹ đều là co ban rồi, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa. Và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Rửa tay không những là vấn đề cơ bản của vệ sinh cá nhân mà còn là việc phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Đó là điều dễ hiểu khi có không ít tôn giáo lấy việc tẩy rửa là một trong những nghi thức linh thiêng của mình, như dùng nước để thanh tẩy trước khi tế tự, tựa như cử chỉ nói lên sự hoán cải tâm hồn. Thậm chí, người Do Thái còn đưa nghi thức tẩy rửa ấy vào từng chi tiết như rửa tay trước khi ăn, rửa chén đĩa, bình lọ, v.v. mà chúng ta đọc thấy nơi trích đoạn tin mừng hôm nay. Người Pha-ri-xêu và kinh sư chê trách các môn đệ của Chúa Giê-xu bỏ qua tập tục tiền nhân vì không rửa tay trước khi dùng bữa. Nhiều lần chứng kiến sự đảo lộn giá trị giữa lời Chúa và tập tục tiền nhân, cũng như đoán xét người khác qua hình thức bên ngoài của nhóm biệt phái Pha-ri-xêu, nên Chúa Giê-xu đã tỏ ra rất nghiêm khắc và đã lật tẩy bộ mặt giả nhân giả nghĩa của họ. Thay vì giải thích lý do tại sao các môn đồ quên hay vô ý trong việc giữ thói quen này, Chúa Giê-xu đã tỏ rõ cho nhóm Pha-ri-xêu và kinh sư thấy điều chính yếu và cần thiết là thực hành lời Chúa, nhất là không được gạt bỏ lệnh truyền của Thiên Chúa hay xem trọng tập tục ngang hàng hoặc trên cả lời của Chúa. Cần phải nói rằng, những truyền thống của người Pha-ri-xêu ở đây là những ý kiến giải thích tỉ mỉ từ các rabbi Do Thái về những tập tục của họ, chứ không phải là lời thánh kinh. Hơn nữa, Chúa Giê-xu cảnh báo và đả kích thứ tôn giáo vụ hình thức bên ngoài của họ bằng lời của ngôn sứ Isaiah. Dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, nhưng lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng dạy chỉ là mệnh lệnh của người phàm. Lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức hôm nay cũng là ngày quốc tế bệnh nhân. Chúng ta xin Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ, cho chúng ta biết noi gương bắt chước mẹ, có cái nhìn quan tâm, nhạy cảm và thực tế trước nhu cầu của mọi người, nhất là những người bất hạnh, những người ốm đau bệnh tật, chứ không phải chỉ là những lời nói suông bên ngoài. Đồng thời, xin Chúa Giê-xu qua lời cầu bầu của mẹ, khử trừ ấp vụ hình thức vốn là nguy cơ làm cho người Kitô hữu xa lánh anh chị em của mình và rồi đến cách xa Thiên Chúa. Xin cho lời Chúa Giê-xu hôm nay thanh tẩy tâm hồn, giúp chúng ta luôn biết kiểm điểm lại đời sống tin cậy mến của mình cách trung thực, như lời khuyên của Thánh Gia-cô-bê. Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Amen.
Quen quá thì nham con người thường là như thế. Sống gần bên nhau sẽ có ngày xem thường tình sâu. Như người ngày xưa được diễm phúc sống gần bên Chúa, nên xem thường Ngài, không tin nhận Chúa là vì cứu tình. Xin thanh luyện tim con để nhận ra tình thương của Ngài. Trong từng phút cuộc đời, con có gì là nhớ Chúa thôi. Nhờ tình Ngài thương yêu, cho con được sống gần bao người. Để trân trọng anh em và nâng niu từng phút giây trong đời. Ai có điều gì hơn mình khi còn ghen ghét? Muốn gì mạnh em nói những lời cho người dễ khinh? Chỉ lòng càn suy tưởng con nói những lời như thế. Con hơn được người, nhưng con thật quá tầm thường đó thôi. Xin thanh luyện tim con để nhận ra tình thương của Ngài. Trong từng phút cuộc đời, con có gì là nhớ Chúa thôi. Nhờ tình Ngài thương yêu, cho con được sống gần bao người. Để trân trọng anh em và nâng niu từng phút giây trong đời. Con sống gần Chúa nên thường gọi Bụt bằng anh. Thiếu hồn thánh cao, nghĩ những điều gây khổ hại nhau. Khô cần tình yêu, lời con nói chưa nhiều tai ác. Con tim chật hẹp nên con thường thấy mọi người tối đen. Xin thanh luyện tim con để nhận ra tình thương của Ngài. Trong từng phút cuộc đời, con có gì là nhớ Chúa thôi. Nhờ tình Ngài thương yêu, cho con được sống gần bao người. Để trân trọng anh em và nâng niu từng phút giây trong đời.